Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Tiếp theo sau đây mời quý vị đến với phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với chị Betty. Dạ vâng, từ phòng ghi âm Thanh Hùng và Nhã Quyên một lần nữa xin được chào chị Betty đến với phần 2 của chương trình ạ.
Vâng, Betty xin trở lại chương trình cùng với Thanh Hùng và Nhã Quyên. Và xin kính mời quý thính giả thân thương của chương trình hôm nay cố gắng gọi vào để mà góp ý cùng với ông Mạnh ngày hôm nay. Ông bị bà vợ cho, không biết cho gọi là cho cái gì đó tại Thanh Hùng.
Dạ,
cho cắm sừng à?
Dạ, trang bị cho cắm cái sừng. Khổ ghê thiệt nha. Trong đời sống mà có những cái điều phải nói là rất là khổ tâm phải không chị? Dạ.
Dạ vâng, xin được kính mời vị thính giả trên đường dây.
Hello, dạ xin chào ạ.
Hello.
Dạ vâng, dạ xin chào ạ. Hình như là chị Nguyên phải không ạ?
Đúng rồi, chào cô Betty, chào anh Thanh Hùng. Chào
hello.
Nghe,
dạ.
Nghe hello. Rất là rõ. Hello. Ăn Thanksgiving mừng lễ Thanksgiving vui không chị?
Sao nghe cái tiếng gọi hơi xa xa vậy chị Nguyên?
Cháu đang ở Đà Lạt.
À hả?
Hình như là cái tiếng xe của tiếng xe chị chạy nó có một nó giống như cái tiếng
đúng
gió và
dạ.
Dạ vâng, dạ. Nhưng mà giọng của chị rồi. Nguyên cũng nghe rõ mà không sao đó chị.
Rồi, xin mời chị.
Hồi nãy có nghe cô Betty chia sẻ về cái lá thư của cái anh Mạnh gì đó.
Dạ.
Nhưng mà trước tiên là Happy Thanksgiving cô Betty với lại Nhã Quyên với anh Hồng nha.
Yeah. Happy Thanksgiving chị Nguyên nha.
Năm nay nói thật chị Nguyên nó nghe là quên hết trơn rồi. Lễ lại gì quên hết. quên cả chúc luôn cả mọi người nữa thì sorry. Bây giờ chị Nguyên nói
cháu không ăn gà tây nhưng mà cháu nói nấu một nồi phở gà và gọi gà rất là tuyệt vời.
Phở gà thì nó nấu cũng dễ mà ăn cũng ngon nữa chị Nguyên ha.
Dạ, rồi cho thịt gà xé ra làm gọi gà nó với hành tây với lại bắp thú rất là ngon.
Dạ.
Nhưng mà thôi cho cháu chia sẻ lá thư lại sợ nhiều người gọi vô đó. Không biết là với người khác thì sao nhưng mà đối với cháu đó, một khi mà mình đã bắt gặp cái chuyện đó rồi thì thực sự mình có nói chữ tha thứ, cái thâm tâm của mình nó cũng không có tha thứ được, và cái đó nó sẽ ở trong, nó tầm ẩn ở trong con người của mình suốt một cuộc đời. Nếu mà thực sự mình cứ nói là mình vì con cái đó, tại vì thực sự ra cháu không biết nhà nào xa đến nhà cháu, thì con của cháu nó lớn lên thì giống như là ở đây nó đi học hai school rồi nó vào kho thì nó lại có một cái sinh hoạt, cái cuộc sống riêng của nó. Cô biết đi, khi mà nó bắt đầu nó vô kho là bắt đầu là thấy là nó xa cách cha mẹ rồi, nó giống như là 14-15 tuổi mình đủ nó đi shopping hoặc là đi chơi chung hoặc là đi về cái sân nó đã không muốn đi rồi, nó đã bắt đầu là nó sống ở ba má hay nói là sao, con đi học về là con vô trong phòng, rồi khi mâm nấu cơm xong dặn con ra ăn, con ăn xong thế là con ngồi con quay tivi hoặc là con lấy chuyện xã giao với ba mẹ 2-3 phút bắt đầu con mẹ vô trong phòng. Cho nên nếu mà một người đàn ông á mà bắt gặp vợ mình ngoại tình để rồi nghĩ rằng vì đứa con á thì cháu nghĩ là nó cũng không mất xem, tại vì mình vì đứa con mà trong khi cái người vợ của mình á theo như cái lá thư thì không phải là lần đầu. Tại vì cô Betty hay Thanh Hùng với Nhã Quyên nghe cái lá thư đó là đủ hiểu rồi.
Yeah.
Tại vì bây giờ là vì Covid-19 mà anh ta mới đi lại cái chuyến này thôi, còn những năm trước, những chuyến trước thì sao? Và nếu mà thực sự đó, cô ta đi làm ở nhà hàng mà anh chồng ở nhà thì cô ta có thể đi làm thì cô ta có thể đi chỗ khác với lại cái ông chủ, đúng không? Cho nên cháu nghĩ là nếu mà là cháu thì cháu hay là gia đình cháu sẽ kêu cái người em hay người anh hay là người đó là ly dị. Tại vì mình tha thứ, nhưng mà thực sự từ trong cái tâm của mình sẽ không tha thứ được đâu. Khi mà có một cái chuyện gì nó xảy ra thì cái đó nó sẽ quay lại. Và thực sự nếu mà bây giờ mình tha thứ, mình nằm mình ôm vợ mình đi, mình có nghĩ lại cái chuyện đó không? Nếu mà những cái gì đó gọi là quá khứ, có thể những người đàn ông người ta lấy một người đàn bà 5-3 đời chồng nhưng mà khi họ lấy về là vợ của họ, còn đây là vợ của mình mà lại đi ngủ với một người khác thì cái điều đó cháu không chấp nhận. Và cháu nghĩ rằng anh ấy tên mạnh nhưng mà anh không đủ mạnh, cho nên là mới xảy ra tình trạng như vậy. Ok, cháu chỉ có một chút xíu ý kiến như vậy thôi, thì cô Bích Ti để cho mọi người khác gọi vô. Cảm ơn cô Bích Ti cũng như là anh Thanh Hùng và Nhã Quyên nha.
Dạ vâng, cảm ơn chị Nguyên rất nhiều, chị Nguyên nha.
Cảm ơn chị Nguyên và Happy Thanksgiving chị.
Và dạ vâng, cảm ơn cô Bích Ti.
Dạ vâng, Thanh Hùng, Nhã Quyên xin được mời một vị thính giả tiếp theo ạ. Hello.
Phải tôi không?
Dạ, thưa phải ạ. Xin chào chị Hương ạ. Chị Hương khỏe không chị?
Chào. Khỏe.
Dạ.
Chào Thanh Hùng, Nhã Quyên, chào chị Bích Ti.
Dạ, Happy Thanksgiving chị.
Tôi cũng vậy thôi. Tôi góp ý trong cái việc này chút xíu thôi. Là người đàn bà ngoại tình thì cũng không nên tiếc rẻ nữa, né tôi là đàn ông. Không tiếc rẻ. Còn vấn đề đứa con á, thì có cũng tốt, không có thì sau này mình chọn người mới cũng để đứa con khác. Chứ giờ mình liệu điệu đứa con thì mình là khổ với vợ ngoại tình này càng dài. Ngựa quen đường cũ rồi, đàn bà mà ngoại tình rồi cứ ngoại tình hoài. Tại vì trong gia đình tôi có người như vậy rồi cho nên tôi biết. Thấy khi này rồi khi khác cũng vậy à. Nó tha thứ rồi tái lại à, nó ngựa quen đường cũ. Tại trong gia đình tôi có người như vậy cho nên tôi hiểu như vậy, tôi góp ý vậy thôi. Những người đàn bà mà mình đã phát hiện ra ngoại tình rồi không nên tiếc rẻ nữa, tiếc rẻ càng khổ về sau nữa, khổ còn nặng hơn nữa, mà còn cái tai họa nó tới lúc nào không hay nữa, cho nên tránh xa ngàn cây số còn tốt hơn. Thôi tôi góp ý chừng đó thôi, sao để người khác góp ý nữa. Thôi bye bye nghe.
Dạ, dạ vâng, cảm ơn chị Hương rất nhiều. Dạ vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng. Trong chương trình này, quý vị có những ý kiến nào đó đóng góp cho anh Mạnh thì xin vui lòng gọi về số điện thoại của chương trình là 817-899-4110, hoặc với số điện thoại thứ hai là 214-341-5943, 214-341-5943.
Vâng, và thật ra cái người đàn bà, người đàn ông á, thì người ta ngoại tình á, thì cũng dễ tha thứ.
Dạ vâng, xin phép chị cho Thanh Hùng, Nhã Quyên được mời một vị thính giả tiếp theo ạ.
Dạ vâng, xin mời đi ạ.
Hello, dạ xin chào ạ.
Hello.
Dạ vâng, dạ xin chào ạ.
Hello.
Dạ, Bích
chào
xin cô. Mời.
Dạ, dạ xin chào cô ạ.
Chào Thanh Hùng, chào cô Nhã Quyên, chào cô Bích Ti.
Dạ,
xin mời cô.
Xin
cô cho biết với danh.
Người ta đàn ông á, người ta là nói rằng là mèo mỡ đàn ông năm thê bảy thiệp, đừng ba chịu chữ bê nuôi con. Đây là đừng ba mất nét như vậy, theo chú có ý kiến là lý gì là hay hơn chủ mạnh đó. Chẳng người đàn ba là có cái tỉnh đó rồi, không bao giờ mà bỏ được đâu. Cho tôi góp ý như vậy đó.
Dạ.
Tôi cảm ơn ba.
Dạ. Dạ, cảm ơn cô đã đóng góp chương trình ạ. Dạ. Dạ vâng. Cái câu chuyện này phải nói là cũng rất nhiều người quan tâm đấy chị Betty.
Dạ vâng, xin được mời vị thính giả tiếp theo.
Dạ vâng, xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
Hello, xin mời vị thính giả lên tiếng ạ.
Hello.
Hello, xin mời vị thính giả lên tiếng.
Hello.
Hello.
Dạ vâng, Thanh Hùng, Nhã Quyên xin chào vị thính giả đang trên đường dây ạ. Hello. Dạ vâng, nếu vị thính giả muốn nói góp ý kiến thì xin vui lòng gọi trở lại số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943 để đóng góp cho chương trình cho anh Mạnh ngày hôm nay quý vị nhé. Dạ vâng. Anh Mạnh thì ảnh lấy vợ được cũng 12 năm, là có đứa con trai là 9 tuổi. Ảnh là nghề nghiệp của ảnh là lái xe xuyên bang. Nói chung là lương cao, có điều là hay xa nhà. Còn riêng vợ ảnh thì đang làm cho nhà hàng của một người Mỹ. Khi vừa rồi dịch Covid đang xảy ra thì ảnh ít chạy xe hơn. Thì mới đây ông chủ gọi trở lại chạy cái để mà giao cái món hàng này trong vòng 7 ngày. Nhưng mà ảnh chạy xe đợt này giao hàng sớm được 2 ngày. Nhưng mà đáng buồn là khi trở về nhà thì bắt gặp vợ mình đã ngoại tình với một nhân tình ngay trong ngôi nhà của anh luôn. Mà điều đáng buồn đó chính là ông chủ của cái nhà hàng mà người vợ mình đang làm. Thì anh đang muốn ly dị đó nhưng mà không biết như thế nào, bởi vì rất thương đứa con của mình. Rất mong quý vị đóng góp ý kiến cho anh Mạnh ạ. Qua số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943, hoặc với số điện thoại thứ hai là 817-899-4110, 817-899-4110. Xin kính mời quý vị thính giả tham gia vào chương trình.
Chị không hiểu sao mà...
Dạ, mời chị.
Xin mời đi anh, mời dạ. Đi.
Dạ, Thanh Hùng mời rồi ạ, à. Mời chị cho ý kiến gì thêm ạ.
Chị biết đi tưởng có người gọi vào thì nhường cho thính giả gọi nói trước. Thật sự ra thì mình thấy là đàn ông họ năm thê bảy thiếp đó, chắc là từ bên Mỹ này họ cũng có những cái quan niệm đó là như vậy. Ngay cả đàn bà Mỹ mà ngoại tình á, Bích Ti thấy họ cũng không có thể nào chấp nhận, ông chồng cũng không có chấp nhận được đó nữa. Chẳng thà họ ly dị đi, thấy không, họ không sống được với nhau thì họ ly dị. Thì đến khi mà họ ly dị rồi họ coi nhau như bạn thì cái đó là có. Đó, chứ họ lại không có cái kiểu mà coi nhau như kẻ thù. Bích Ti thấy có một vài trường hợp á, ở trong cái xã hội Mỹ này nó là như vậy đó. Nhưng mà đến khi mà bà vợ mà ngoại tình á, dù Mỹ hay Việt thì bất cứ nước nào cũng vậy đó, thì lại có chuyện lớn mà người đàn ông không tha thứ được. Như vậy đó, có phải vì người đàn ông họ có cái tính ích kỷ hơn người đàn bà hay là không? Cái đó thì Bích Ti cũng tự hỏi như vậy thôi, mà không biết là vẫn chưa có câu trả lời. Là nhưng mà người đàn bà, người ta bảo là người đàn bà tuy là họ ghen nhưng mà đến khi đó họ có thể tha thứ được, nhưng mà mấy ông á thì là khó tha thứ nếu vợ mà ngoại tình mà đi ăn nằm với người khác. Thì cái đó là cái tâm lý, có thể là cái tâm lý của người đàn ông họ như vậy hay sao thì Bích Ti cũng không hiểu được. Nhưng mà cái đó cũng không phải là cái câu chưa nữa, mà hình như đàn ông nước nào cũng vậy đó. Vâng, thì các ông đang nghe chương trình này, xin mời quý ông có thể tham gia chương trình để mà đóng góp ý kiến trong cái trường hợp cho cái ông Mạnh ngày hôm nay.
Dạ vâng.
Thì đang chờ với ông gọi vào nữa đây này.
Dạ vâng.
Xin mời vị thính giả trên đường dây.
Hello, dạ xin chào ạ.
Hello anh Thanh Hồng, có phải em không? Dạ em gọi lại đó.
Dạ vâng, chào chị Nguyên.
Mà chị
tại
Nguyên.
Cô Bích Ti cô mới chia sẻ đó nên là em gọi lại. Cô Bích Ti không phải là người đàn ông hay người đàn bà nhỏ mọn, nhưng mà thực sự ra cháu rất là nhớ cái lời mẹ cháu nói là cái người đàn ông đó, người ta có đi ăn chơi, người ta có đi ngoại tình đó, thì người ta chỉ mất một chút xíu thôi, tại vì cái người vợ là cái người mà dùng cái đạo đức, cái nhân phẩm, cái giá trị để giữ một gia đình, dạy dỗ con cái. Cái người đàn bà nó quan trọng lắm. Còn người đàn ông á, họ ra ngoài đời, họ đi làm, mà thí dụ họ có lỡ ngoại tình thì vẫn tha thứ được. Tại vì người đàn ông là họ bỏ ra, nhưng người đàn bà là cái người đón vào. Cho nên là mẹ cháu dùng cái chữ là người đàn bà mà đi ngoại tình rất là dơ bẩn. Đó là cái mà mẹ cháu nói về cái giá trị nhân phẩm con người. Người đàn ông đi ngoại tình chỉ mất một chút xíu tiền thôi, nhưng không mất cái nhân phẩm, cái giá trị của một gia đình, vì con cái nó vẫn theo mẹ. Nó chỉ ba mẹ lỡ rồi, mẹ tha thứ cho ba không thành vấn đề. Mẹ cháu luôn dạy các cháu là con gái không được bắt đi ra đã có chồng, không được ra đường, không được ngó, không được biết ai hết. Đó. Nhưng mà mẹ cháu dạy con dâu là phải tha thứ nếu con trai mẹ cháu đi ngoại tình. Về mẹ nói mẹ cháu, để mẹ cháu dạy con trai. Nhưng mà con gái là không được. Mẹ cháu dạy rất là kỹ, mẹ cháu nói là người đàn bà là tất cả trong một cái gia đình hạnh phúc, sạch sẽ, thơm tho, giá trị, nhân phẩm, tư cách là do người đàn bà dạy con nhiều hơn là người đàn ông. Tại người đàn ông đi kiếm tiền và người đàn bà cũng đi kiếm tiền, nhưng người đàn bà phải là người thu vén. Cho nên là không thể chấp nhận một người đàn bà đi ra ngoài ngoại tình. Và cái điều cháu nói ngay từ đầu là đừng có nghĩ vì đứa con, tại vì đứa con nó 9 tuổi rồi, 10 năm nữa nó 19 tuổi, nó cũng rời cha mẹ và nó có bạn gái, nó đi ra ngoài. Mình đừng có vì đứa con để mà mình trói buộc cái hôn nhân của mình. Và cháu hỏi một người đàn ông ôm một người vợ ngoại tình có tha thứ được không? Chắc chắn là không. Nhưng mà cháu nói thật, nếu mà chồng cháu đi ngoại tình về, cháu vẫn tha thứ, nhưng mà cháu phạt chỗ khác ạ. Cháu phạt chỗ khác. Cháu phạt cho mà khỏi đi ngoại tình nữa luôn. Nhưng mà hay là cháu chưa bị. Đó là cháu chia sẻ là tại sao mà người đàn ông người ta được tha thứ mà người đàn bà không được tha thứ. Đó là cái mà người đàn bà đứa con nó theo gia đình, nó theo cha mẹ, nhưng mà mẹ là một cái trách nhiệm rất là khó khăn trong vấn đề mà dạy dỗ con cái. Mai mốt nó biết mẹ nó ngoại tình rồi đâu dạy được nó đâu con. Nhưng mà người đàn bà vẫn dạy được con khi bố nó đi ngoại tình. Mẹ cháu phân tích rất là rõ cái đó. Ok thôi, cháu cảm ơn nha.
Chị Nguyên khoan xuống là xuống đường dây.
Dạ.
Chị Nguyên, có ông xã chị có hay nghe chương trình này không chị? Ông xã đó.
Cũng có khi ông ở nhà ông nghe, mà cũng có khi ông quên. Cháu về cháu hỏi ông nói là hôm nay em chia sẻ hăng quá, em chia sẻ không là anh đủ sợ rồi, sợ anh bị vô cái chồng đó.
Nhưng còn đặc biệt hôm nay cơ hội, Vitti hỏi đặc biệt hôm nay, Vitti mới hỏi chị Nguyên, ông có nghe bữa nay không?
Cháu không biết, tại vì cháu đang lấy xe đi làm về, nhưng mà có một lần có một cái cô nhân viên của ông ấy thích ông lắm, tại vì lúc đó ông còn đi làm trong hãng, thích ông lắm, nhưng mà đến ngày nó em á, ông biết cái cô đó là thích ông ấy không có phải là vì ông đẹp trai gì, nhưng mà đại khái là ông mới làm trong một cái đây mà ông mới là cái người leader đó. Thì cô này Việt Nam vô, rồi cũng mới Việt Nam qua đi học ra trường, rồi vô cũng làm trong cái đây của ông ấy. Thì ông ấy là giúp này kia, mà ông chồng cháu thì lại đẹp trai. Nếu mà so ra ông ấy 7 thì cháu chỉ 3 thôi, ông đẹp trai lắm. Cái ông nói gọi cháu, ông nói em ơi, hôm nay có cái cô này, cô thơm lắm, cô đẹp gái lắm, mà cô cứ đến gần anh hoài à. Cái cháu nói ok, good, rất mắt anh. Cái đến tự nhiên cái nói em ông ấy mua vé, ông về, cái ông nói ông mua vé hết cả cho vợ lẫn con đi qua cái công ty của ông ấy. Ông mang cháu vô, ông giới thiệu đây là vợ, đây là con ông thôi. Ông ấy, cháu nói lên cháu gặp ông chủ hãng, ông nói là cô này cố cứ cả ông hoài à. Cháu nói ông chủ hãng, bây giờ mày muốn nó làm việc với mày á, thì kết ao con nhỏ đó, còn không tao kéo chồng tao về lại chỗ ăn xia rồi. Cô ghét như phải
sợ vậy đó hả? Trời chị.
Không, tại vì cháu không muốn nói chuyện với ông mới về vấn đề đó, mà hãng đó nó cần chồng cháu. Cho nên là cháu chỉ nên nói với ông chủ, nói bây giờ mày muốn chồng tao stay here, ok, kết ao, còn không thì tao mang chồng tao về. Ok, 3 ngày sau con nhỏ kia khăn quái là phải hãng xong. Cháu không nghe, nhưng mà cháu làm chủ khác, chồng cháu chả biết luôn. Chết thầy chia sẻ hôm nay về không biết.
Đó. Hôm nay về đó là có hai việc, chị Nguyên ơi, có hai việc. Thứ nhất là ông vui là bởi vì chị đã cho ông có thể là có thêm một bà thứ hai nữa rồi, thấy chưa? Đó, nhưng mà chị thầm thêm một câu là chị sẽ trừng trị ông bằng cách khác. Thì chưa biết cách nào được, nhưng mà cái câu đầu tiên là Đức Tý thấy ông có vẻ ông vui rồi đó. Nhưng mà cái câu thứ hai của chị ấy, chị thú nhận là chị đã, cái lần trước ấy, là chị đã làm cho cái cô bé kia ra khỏi hãng. Cái đó là phải nói là không biết ông sẽ trừng trị chị như thế nào.
Không có đâu, cái chuyện đó là mười mấy năm về trước rồi con ơi. Lúc đấy con cho nó còn bé, bây giờ nó lớn rồi. Bây giờ về hưu rồi, không sao hết.
Thật ra ăn cơm mới mà nói chuyện cũ cũng vui. Vâng, thì nói đùa cho vui vậy thôi. Vâng, và vâng, thì cảm ơn chị Nguyên rất là nhiều. Hôm nay chị đã chia sẻ tâm sự của chị cho tất cả mọi người tính giả nghe chương trình biết được.
Dạ, không, tại vì hạnh phúc của mình đó, mình cũng phải dùng những cái kêu đó cô Bitty. Dạ, để mình giữ hạnh phúc của mình. Chứ mình đừng có la nói um sùm nên mình âm thầm mình làm thôi.
Không, có chị Nguyên như vậy cũng hay đấy chứ. Đợi về già về hưu rồi rồi. Dạ, đợi về già về hưu rồi mới minh bạch sự việc ra cũng hay đó.
Dạ. Ok, cảm ơn anh Thanh Hùng, cảm ơn.
Dạ vâng, cảm ơn chị Nguyên rất nhiều à. Dạ vâng.
Dạ vâng, cảm ơn chị Nguyên. Và còn 1-2 phút cuối của chương trình. Xin kính mời quý vị gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110 hoặc 214-341-5943, 214-341-5943. Xin trở lại với cô Betty.
Còn thiếu chị Tư với chị Quảng Xuân nữa nữa đó nha. Còn mấy người thì thính giả trung thành thường xuyên với chương trình của chúng ta. Thiếu các quý vị thì Betty cũng hơi nhớ. Mà... đang chờ các vị gọi vào, còn 7-8 phút nữa. rồi.
Không, sự thực ra thì đúng, với cái tư cách cũng là một người đàn ông thì khi mà mình phát giác vợ mình nó đã như vậy rồi thì chắc cũng khó lòng mà để mà ở chung. Nhưng mà tuy nhiên thì chúng ta thấy một điều là khi mà để quyết định vấn đề mà ly hôn á, thì nói chung cái phần mà quyết định ly hôn thì luôn luôn nó vẫn, tỷ lệ phần trăm nó vẫn cao hơn là cái vấn đề mà tỷ lệ giữ lại, sống lại cùng vợ chồng với nhau. Bởi vì sự thật ra nói như theo chị Nguyên cũng đúng, tuy rằng chúng ta tha thứ cho nhau hết, nhưng mà cái ấn tượng về điều đó nó sẽ luôn luôn sống cái quãng đời còn lại, nó cũng khó lòng lắm. Mà tức là tuy rằng gọi là gương vỡ lại lành, nhưng mà kể ra nó cũng còn những cái vết rạn nứt phía bên trong của nó, cho nên cũng khó lòng lắm. Cho nên đây cũng là một trong những cái suy tư, cái suy nghĩ mà cái trăn trở mà anh Mạnh hiện tại anh đang suy nghĩ như vậy. Vâng, chỉ còn vài phút cuối thì rất mong quý thính giả tham gia vào chương trình qua số điện thoại lúc này, thì bảo đảm nhất đó là số điện thoại 214-341-5943, 214-341-5943 để góp ý cho anh Mạnh quý vị nhé. Dạ vâng, trong khi chờ đợi quý thính giả, mời chị ạ.
Hôm nay thì các ông chưa thấy ông, chưa thấy mấy ông gọi vào, thì bây giờ Thanh Hùng á đại diện cho mấy ông cho
dạ có rồi thưa chị. Dạ có rồi, để Thanh Hùng xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
Hello, xin chào anh Thanh Hùng và
dạ Thanh Hùng xin chào anh ạ.
Xin mời. Dạ xin cho biết quý danh ạ.
Không có ế
dạ.
Tiếng của mấy ông, thành ra giờ có ông cứu ế rồi. Rồi.
Dạ, xin mời vị.
Hello, mình tên là Hà.
Xin mời đi anh.
Dạ vâng, xin mời anh ạ.
Mình có một cái suy nghĩ như vậy. Nói chung ra cái câu chuyện mà Thanh Hùng đã nói trên đài á, thì mình đã nghe được cái câu chuyện thế nào rồi. Nhưng mà thực tế á, thì theo mình nhận xét á, thì mình không thiên vị bên nào hết. Nhưng theo mình suy nghĩ á, là cái anh này á, anh Mạnh này á, ảnh là một người tài xế, ảnh lấy xe đường dài xuyên bang, đúng không? Nhưng mà cái tình cảm của, theo tôi nghĩ nhận xét á, thì tình cảm mà vợ chồng á, thường thường á, là những người đàn ông người ta đi làm và người ta có thể tránh đi trở về, người ta có thể chăm sóc vợ, không? Nhưng mà ở đây anh này anh đi xuyên bang, có thể anh đi 3-4 ngày anh về. Đồng ý là anh có trách nhiệm quan tâm đến vợ con. Nhưng mà thường thường người đàn bà người ta cũng đắc đặt vấn đề về vấn đề chồng đi làm là phải phụ giúp gia đình. Thứ hai nữa, vấn đề mà tình cảm sinh lý. Ở đây tôi không có binh cái chị vợ của anh Mạnh, nhưng mà tôi khẳng định với Thanh Đồng rằng nó phải có cái mặt trái mặt phải đó. Cho nên cái người vợ này đi làm trong nhà hàng mới có sự tiếp xúc hàng ngày với ông chủ đó. Cho nên tôi khẳng định là nó sẽ xảy ra cái chuyện mà ăn bụng. Còn đây nói về anh Mạnh này á, thì tôi đồng ý là anh này ảnh có một người vợ á, như vậy là không đúng. Nhưng mà nếu mình làm người chồng mình biết suy nghĩ lại, có thể hàn gắn lại thì mình hàn gắn lại, còn không thì dứt khoát ly hôn, ly dị với nhau. Tại vì người đàn bà mà người ta đã có cái sự ăn bụng rồi thì trước sau gì người ta cũng sẽ tái diễn trở lại. Đây là mình bình luận là coi như là chỉ có ý kiến để cho anh Mạnh này ảnh có một cái lối ra. Nếu mình dứt khoát thì mình dứt khoát, còn không mình cứ ăn ngồi phân giải, mình nói với vợ mình bây giờ em đã làm một cái sự sai lầm như vậy rồi thì mình phải biết trở lại với chồng, phải biết cách sửa sai. Thì đó, mình có ý kiến như vậy để mà nói lên với đài, nói với Thanh Hùng,
yeah,
để chia sẻ với anh chồng anh Mạnh, yeah, và cái chị vợ này. Tôi xin hết.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều ạ.
Dạ thưa anh, cho Bích Ti xin hỏi anh một câu này. Thưa anh, nếu mà trong trường hợp Bích Ti nói đây là chữ nếu đó, vâng, nếu là xảy ra cho ví dụ xảy ra trong trường hợp của anh thì anh có tha thứ được không anh? nếu với tâm lý đàn ông anh có thể tha thứ được không ạ?
Nếu mà theo mình á, mình có thể tha thứ chứ. Nếu mà mình người đàn ông, nhưng mà mình đã nói chị rồi, chứ chị biết chị rồi, nếu mà mình có một cái lỗi gì á, mình không binh mình, không binh cái người khác phải mình. Nhưng nếu mình đã có một cái gì rồi đó, mình mà thiếu sót, người đàn ông mà thì thiếu sót á, thì mình có thể vi vu, mình có thể tâm chế, mình tha thứ cho người vợ của mình. Tại vì cái này là không phải là, không phải là nó kéo dài liên tục, mà cái này là theo cái anh Thanh Đồng anh nhận xét á, cái câu chuyện á là nó mới chị này chỉ phạm lần đầu, đúng không? Hay là theo tôi nghĩ, chị sẽ nghĩ vậy, chỉ phạm lần đầu thì mình nên tha thứ.
Dạ vâng, tức là vì anh nghĩ là mới phạm lần đầu thì nên tha thứ.
Không, theo như anh đánh, anh suy nghĩ như vậy cũng nó cũng đúng chứ. Nếu trường hợp là phạm lần đầu thì có thể tha thứ được.
Đúng. Tại vì người ta có first time thôi. Mình phải là người chồng, như cái anh này anh đi, anh lái xe anh đi chuyên bang vậy, như vậy làm sao mà anh gần gũi vợ được?
Nhiều khi thiếu sự chăm sóc vợ con
đúng.
Của mình.
Cái chăm sóc, cái tình cảm, cái tình cảm của chồng nó rất là gắn bó với nhau. Làm chỉ làm kiếm tiền về cho vợ là khác, cho con là khác nữa.
Vâng, tức là cái chị có phải thiếu cái vấn đề tình cảm, tức là chồng đi vắng xong rồi lại đi làm việc chung với ông chủ hãng đó, mà có thể ông chủ hãng này ông là một người Mỹ đó, người Mỹ cái vấn đề sinh lý họ cũng mạnh nữa,
nhiều khi ông đó, đẹp trai nữa.
Đó, nhiều khi họ trẻ hơn chồng mình.
Để xem phép chị Becky với Thành Đồng nhắc lại chút xíu, là thường thường đó, người đàn bà là người ta lúc nào cũng được cưng chiều hết, gần gũi. Mà ông này ông là một chủ nhà hàng thì làm sao mà không có cái chuyện mà ăn bụng được, không có chuyện mà rửa gành rơm được. Còn anh chồng anh mạnh mẽ, ảnh thì tốt thật, thật sự anh rất là người đàn ông good man, nhưng mà anh đi xuyên bang, anh đi làm, anh lái xe xuyên bang vậy, anh lo anh tự đất một tối, anh đâu có biết vợ mình nhà đi thế nào. Tại vì anh có cái thiếu sót, dùng một cái khuyết điểm là anh không có quan tâm vợ nhiều, cho nên vợ mình mới xảy ra cái trường hợp như vậy. Nhưng mà đây là cái vấn đề tôi nói trong bình luận này, đây là cái nhận xét, là tôi nghĩ là cái này cái first time thôi, thì mình có thể mình vi vu, hay là bình thường đàn ông mà mình phải có bản lĩnh chứ, mình có thể kéo vợ mình lại bằng bất cứ mọi giá, dù cái lần quá khứ với cái chị Nguyên chị nãy chị nói đó, tôi không đồng ý, nhưng mà thường thường á là đàn ông người ta hay tha thứ là lắm, ta rất là bị tha. Tôi không biết anh Mạnh sao, chứ đối với tôi, nếu trường hợp tôi vậy, tôi rất bị tha cho vợ tôi. Tại vì mình nghĩ là mình coi quan tâm mình có thiếu sót không.
Dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn anh ạ.
Mình cũng có lỗi một phần, mình cũng có lỗi một phần trong cái vấn đề này.
Đúng.
Dạ vâng.
Cái vấn đề anh Thanh Đồng đã nói, tôi đã nói rồi. Cái câu chuyện anh Đồng tôi đã gom lại, tôi mới nói trên đài, nói cho anh Thanh Đồng biết rồi, chị Bích Kỳ biết như vậy.
Dạ cảm ơn anh rất nhiều đã gọi vào góp ý trong chương trình ngày hôm nay. Và cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều đã góp ý cho anh Mạnh, và xin mời cô Betty đúc kết chương trình.
Dạ vâng, và cảm ơn tất cả những lời góp ý của tất cả quý vị ngày hôm nay. Và theo Betty thì Betty thấy rằng như thế này á, nếu mà quả thật mình dùng chữ nếu mà quả thật đây là lần đầu á, thì giống như anh vừa rồi á, Betty anh chưa kịp nói tên, thành ra Betty không biết tên anh, nhưng mà anh mới nói thì là mình có thể tha thứ được. Cái điều đấy Bích Ti thấy là mình cũng nên làm cái chuyện này, bởi vì đó con người mà cũng có những lúc phạm lỗi, thì dù có lỗi nặng hay lỗi nhẹ gì đó thì chúng ta mà cô người vợ này họ đã ăn năn, họ quỳ xuống, họ lại họ xin tha thứ, họ khóc lóc, thì họ đã biết cái lỗi của họ rồi, thì mình đừng có nghĩa là nhận đạp người ta xuống một cái nấc nữa. Thì cái đó là nếu mà theo cái vấn đề mà lương tâm của con người, đừng có nói với vợ chồng á, khi một người ta đã ngã ngựa thì mình đừng có đạp nữa cho nó. Thì huống chi cái người đàn bà này là đã sống với mình 12 năm rồi thì mình có thể tha thứ đó. Nếu mà cái trường hợp này đây có lần đầu tiên thì anh biết đi nghĩ là đây là lần đầu tiên, bởi vì anh lần đầu tiên anh bắt gặp vợ ngoại tình như vậy đó, ngủ với người đàn ông khác ở trong cái phòng ngủ của mình. Cái đó là cái điều mà phải nói lúc đầu thì chắc chắn mà ai mà chẳng giận dữ, thì khi mà mình giận dữ rồi xong rồi, nhưng mà mình cũng phải nguôi ngoai lại để mà mình suy nghĩ lại mình có cái lỗi gì không, mình tại sao vợ mình nó lại sinh ra như vậy, mình đem tiền về cho nó đầy đủ như vậy, giao tiền bạc cho nó, lo cho đời sống của mẹ con nó đầy đủ như vậy, mình có thiếu gì đâu. Nhưng mà anh cũng quên mất điều là cái thiếu bổn phận làm chồng. Cái làm chồng đây á, là bởi vì con trời đất sinh ra là phải có đàn ông, phải có đàn bà, thì phải có những cái sự mà quyến luyến với nhau, có sự giao hợp với nhau để mà sinh con đẻ cái. Tại vì nếu mà chúng ta thiếu cái điều đó ra đó thì là giống như là những người bạn sống trong một cái nhà mà thôi, thì nó không có một cái tình cảm gì cả. Bởi vậy khi mà chúng ta mà lấy vợ lấy chồng thường thường ấy là chỉ mong có sanh một đứa con hay là hai đứa con hay là một lô đứa con tùy theo gia đình đó. Bởi vì cái đứa con đó là cái gạch nối giữa cái tình cảm thiêng liêng của hai vợ chồng mà ra. Đó thì thành ra cái đòi hỏi sinh lý đó là cái chuyện tự nhiên của mỗi con người. Mà anh nên nghĩ lại là anh có thiếu bổn phận cái chuyện đó hay là không. Thế không ạ? Rồi anh đi một tuần lấy anh về, anh thiếu ngủ, anh cứ lăn ra anh ngủ. Vợ anh đòi hỏi anh, vợ anh cần anh âu yếm chẳng hạn đó, hay là ăn nằm với bà thì anh lại từ chối bởi vì anh mệt quá rồi. Thế không? Anh chỉ biết đi làm tiền thôi, đem về cho vợ thôi, nhưng mà anh quên cái bổn phận làm chồng của anh. Đó là Bích Tý nói là như vậy, anh nên suy nghĩ lại, và cái đây cũng là cái điều mà anh nên tự trách anh đi. Tại sao vợ mình như vậy, mình đầy đủ với cho vợ mà tại sao vợ mình lại còn sinh ra những cái trò bậy bạ như vậy. Vâng, theo BT nghĩ là anh cũng nên tha thứ cho bà, và từ đó trở đi mình nên chăm sóc vợ mình hơn, và mình nên để ý cái chuyện đời sống của vợ mình hơn, để cho thứ nhất là để cho mình không nói thằng con, nhưng mà dĩ nhiên là cháu nó mới có 9-10 tuổi thôi thì nó cũng cần cái tình yêu của mẹ. Bởi vì nếu anh ly dị bây giờ thì chắc chắn đứa con đó nó sẽ ở với anh rồi, bởi vì đây là tòa họ sẽ nói là người vợ không có đi ngoại tình, như vậy thì chắc chắn là tòa họ sẽ để cho anh giữ con, thì nó sẽ mất tình thương của mẹ, và sau này nó cũng sẽ ảnh hưởng đến đời sống của nó. Nó biết chuyện là tại vì mẹ mình ngoại tình mà bố mình với mẹ mình phải ly dị như vậy. Thì cháu nó chưa biết chuyện, thì là mình không nên cho để cho chuyện này cho cháu nó biết được, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của nó sau này. Vâng, và Bích Tý nghĩ rằng là thật sự ra cái đạo đức con người đó, thì lễ cái nghĩa và phu thê, tình phu thê đó, mà một người, nhất là người đàn bà ngoại tình, thì theo Á Đông chúng ta không có thể chấp nhận được. Nhưng mà tuy nhiên Bích Tý nói đây là chữ tuy nhiên, chúng ta cũng phải để có nghĩa là có một đường để cho người ta sửa đổi lại, có một cái cơ hội để cho người ta sửa đổi lại cái tính tình người ta. Và nếu mà chị ấy phạm cái lần thứ hai nữa, hoặc là cái ông mà ông mễ đó, ông chủ nhà hàng đó, ông còn nghĩa là ra điều mà còn đi ve vãn với chị nữa, thì là chắc chắn là mình phải ly dị rồi, mình không thể nào chấp nhận được. Và hơn nữa bây giờ Bích Tý nghĩ rằng anh Mạnh nên không có cho chị đi làm với nhà hàng đó nữa, để cho hai người đó họ không có cái cơ hội để họ gặp nhau nữa. Thiếu gì nhà hàng để là mình đi xin, thấy không ạ? Đâu có cần phải làm cái nhà hàng đó suốt đời đâu. Đó thì đây là một ý kiến của Bích Tý như vậy, thì nên tha thứ cho chị lần đầu tiên, nếu đây là một lần đầu tiên, và nên mở rộng cái con tim của mình ra. Mặc dù Bích Tý biết rằng nó có một cái điều nó ám ảnh trong cái đầu của anh sau này, nhưng mà tuy nhiên cái này đây cũng là lỗi của anh, thì mình cũng phải chịu thiệt thòi một tí để mình chia sẻ cái sự đau khổ của trong cái gia đình của mình, thì như vậy nó mới công bình cho cả hai bên. Vâng, và Bích Tý xin cảm ơn những lời tâm sự của anh Mạnh ngày hôm nay, và mong tất cả các quý thính giả thân thương mỗi tuần nghe cái chương trình này, và xin góp ý để chúng ta có thể giúp ích được cho xã hội của chúng ta, có nhiều nhiều cái điều mà chúng ta thấy nó rất là không bằng lòng, hoặc là có những cái chuyện mà mình thấy nó trái tay gai mắt, thì chúng ta nên giúp cho xã hội bằng cách để chúng ta đóng góp trong những cái chương trình như thế này. Và Bích Tý một lần nữa, Bích Tý xin cảm ơn tất cả những sự lắng nghe cũng như là ý kiến xây dựng của tất cả quý vị, và mong rằng quý vị có một cái mùa lễ
Thanh Phi Vinh thật là hạnh phúc và vui vẻ với những người thân yêu của mình. Vâng, và xin hẹn gặp lại vào trong chương trình kỳ tới. Cô Bixi cảm ơn Thanh Hùng và Nhã Quyên rất nhiều.
Dạ vâng, Thanh Hùng, Nhã Quyên xin cảm ơn quý thính giả đã tham gia vào chương trình, đóng góp cho anh Mạnh trong chương trình hôm nay. Và cũng xin cảm ơn chị Bixi rất là nhiều ạ. Xin chúc chị luôn khỏe mạnh và xin được hẹn gặp chị chương trình này vào lần sau chị nhé.
Dạ vâng, cảm ơn.
Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt chị ạ. Như trăng trên cao.